Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật mùng 5 tháng 3 năm 2017, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 3, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 15. Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đây là hội thánh duy nhất của Đức Kitô mà trong tín biểu chúng ta tuyên xưng là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Bốn đặc tính này nối kết với nhau một cách không thể tách biệt và nêu rõ những nét căn bản của hội thánh và của sứ vụ của hội thánh. Hội thánh không tự mình có các thuộc tính ấy. Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần đã làm cho hội thánh được duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, và cũng chính người kêu gọi giáo hội hãy thực hiện từng điều trong các đặc tính đó. Chỉ đức tin mới có thể nhận biết rằng hội thánh có các đặc tính này từ nguồn mạch thần linh. Nhưng những biểu hiện lịch sử của các đặc tính đó cũng là những dấu chỉ nói lên cách rõ ràng trước lý trí nhân loại. Công đồng Vaticano thứ nhất nhắc lại, bởi sự thánh thiện trội vượt, sự hợp nhất công giáo và sự bền vững không gì thắng nổi của mình, hội thánh tự mình đã là một lý do quan trọng và thường xuyên về tính khả tín, và là một bằng chứng không thể phi bác về sứ vụ thần linh của mình. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 811 và 812. Mùng 6, thứ 2. Mùng 7, thứ 3, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8, thứ 4, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùng 9, thứ 5, Thánh Phanxicà Roma, nữ tù. Mùng 10, thứ 6. 11, thứ 7. 12 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm A.
Bên Chúa trong chai tình nước mắt, con trở về bên Chúa xin thương thanh tái tâm hồn, lạy Chúa đứng con tôn thờ, Ngài vẫn xót thương vô bờ, hằng chờ mong con quay bước trở về. Chúa giữa con sạch trong, để rồi từ đây.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mùa chay là mùa của hoán cải và trở về với Chúa. Hoán cải thay đổi tâm hồn, từ bỏ những thói hư tật xấu để làm hòa với Chúa và với anh chị em. Hay nói cách khác, mùa chay gọi mời chúng ta quyết tâm chọn lựa sống theo thánh ý Chúa, từ bỏ ma quỷ và tội lỗi. Phụng vụ lời Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay ngày hôm nay gọi mời chúng ta nhìn vào mẫu gương của Đức Giêsu khi gặp thử thách cám dỗ. Để chiến thắng những cơn cám dỗ này, Đức Giêsu đã chuyên tâm cầu nguyện, ăn chay hãm mình và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh, các biên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước cả Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Ê-đên về phía đông, và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa đã tạo thành. Nó nói với người nữ rằng, có phải Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo, các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn bảo người nữ, không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng, ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành, và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng. Người chồng cũng ăn, mắt họ liền mở ra, và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu. đóng lỗi lầm, và rửa con sạch lưng tội ác. Chúa, bao nhiêu tội con biết cả, chúng hằng ở trước mắt con luôn. Con đã phạm tội phản nghịch cùng Chúa. Chúa huyền thương con theo lòng nhân hậu của Chúa, tạo cho con tâm hồn trong sạch. Chúa ơi, biến đổi con tinh thần tươi mới, đừng loại con xa với nhân. Và đừng thu hồi thanh thần Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ với tinh thần quảng đại Chúa đỡ nâng. Con sẽ dạy các đường nào Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân Chúa.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Adam đến thời Mô-xê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội, bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án. Còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh đạo được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người, đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người, đưa tới bậc công chính, ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người, mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: Có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên nóc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, người đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp: Cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Quỷ lại đưa người lên núi rất cao, và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: Hãy lui đi hỡi Satan, vì có lời đã chép: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài. Bấy giờ ma quỷ bỏ người, và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, phục vụ lời Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay ngày hôm nay cho chúng ta suy niệm về những cơn cám dỗ và thử thách mà nguyên tổ Adam và Eva đã trải qua, đặc biệt là Đức Giêsu, người thầy và Chúa của chúng ta cũng đã đối diện. Suy niệm về hai sự kiện, hai mẫu hành động đáp trả và chọn lựa của nguyên tổ và của chính Chúa Giêsu trước thử thách cám dỗ, cũng cho chúng ta nhìn vào sự chọn lựa, việc đi theo Chúa, lối sống đạo của mỗi người trong thế giới ngày hôm nay. Đứng trước những cám dỗ thử thách của thời cuộc, người Kitô hữu chúng ta có kiên quyết chọn Chúa, trung thành với giáo huấn của Ngài như những cam kết, lời hứa trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy hay không? Thưa quý ông bà và anh chị em, thật vậy, mang thân phận con người mỏng giòn giới hạn, chúng ta dễ bị ba thù là thế gian, ma quỷ và xác thịt cám dỗ chúng ta ra khỏi tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, danh lợi thú như những chiếc vòng kim cô lợi hại âm thầm lặng lẽ len lỏi vào tâm hồn, cuộc đời người Kitô hữu để gọi mời, giăng bẫy, và cuối cùng nếu không có đức tin vững mạnh, chúng ta sẽ vấp ngã và phạm tội. Chính khi phạm tội là chúng ta đã không chọn lựa Thiên Chúa, không đáp trả lại sự quan phòng của Ngài. Chúng ta đã bị ma quỷ giam giữ, thống trị và phải chết. Việc phạm tội đầu hàng của chúng ta chính là những gì mà nguyên tổ Adam, Eva đã gục ngã khi xưa. Họ đã bị cám dỗ và đã gục ngã. Quả vậy, trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế cho chúng ta biết, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, đặt con người làm chủ muôn loài, cho con người hưởng nếm, ân thưởng mọi quà tặng. Duy chỉ có một điều, Thiên Chúa thử thách con người không được thưởng thức, cây biết lành, biết dữ. Ma quỷ dường như biết được kẽ hở này, nó đã cám dỗ Adam, Eva. Ông bà cứ ăn trái này đi, ông bà sẽ được hưởng sự sống đời đời, và sẽ được bằng Thiên Chúa. Với lời gọi mời và lừa lọc như vậy, liền một lúc, hai ông bà liền phạm hai thứ tội, kiêu ngạo và bất tuân phục. kiêu ngạo vì con người muốn trở thành Thiên Chúa, bất tuân phục vì đã hành động theo ý riêng, và hậu quả là con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, chịu đau khổ và phải chết. Nói tóm lại, Nguyên Tổ đã không chiến thắng được sự cám dỗ của ma quỷ vì đã chọn lựa sai lầm, chọn ý riêng mình mà không chung thủy với thánh ý Thiên Chúa. Nguyên Tổ đã bị cám dỗ sa ngã và đã phạm tội, và tội lỗi và sự chết bắt đầu hình thành trong nhân loại này. Thế nhưng, giữa những đau buồn và tuyệt vọng như vậy, nhân loại chúng ta không còn bi quan sợ hãi, vì tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa luôn vượt thắng những yếu đuối và tội lỗi của con người. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy xuất hiện một Adam mới, chính là Đức Giêsu. Mục đích của Ngài đến trong trần gian này là cho con người được ơn công chính và sự sống đời đời. Sở dĩ chúng ta được cứu độ và ân thưởng, nhưng không, những ơn lành ấy là vì sự vâng phục, chọn lựa và đáp trả tình yêu tuyệt đối của Đức Giêsu đối với Thiên Chúa Cha. Thật thế, ý tưởng này đã được Thánh Matthew quảng diễn trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Chúng ta thấy, khởi đầu hành trình sư vụ, Đức Giêsu trong thân phận con người, Ngài đã chịu ma quỷ cám dỗ, đặt Ngài đối diện với những thử thách cơm áo gạo tiền, danh lợi thú, và Ngài đã bị cám dỗ, nhưng Ngài không gục ngã. Cả ba cơn cám dỗ mà ma quỷ đã xúi dục gọi mời Đức Giêsu đều mang nặng tính trần gian, như khi con người đói thì phải ăn phải uống, khi con người no đủ có của ăn của để thì cần có địa vị chức quyền, khi con người có chỗ đứng thì muốn có bổng lộc hưởng thụ. Thế nhưng những cám dỗ như có bánh ăn, có quyền làm phép lạ hay được hưởng các vinh hoa lợi lộc ở trần gian này đã không thắng nổi Đức Giêsu khi Ngài xác tín, tin tưởng tuyệt đối vào lời Thiên Chúa quan phòng. Chính việc ăn chay, lời cầu nguyện, sự tin thác vào tình thương của Chúa Cha đã gìn giữ Ngài trong ân sủng và bình an. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Nguyên Tổ của chúng ta đã sa ngã, phạm tội và phải chết vì tội kiêu ngạo và bất tuân, làm theo ý riêng và không trung thành với chọn lựa thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu, nguyên hai thánh tử của Ngài, đã chiến thắng thế gian, sự giữ cái chết và đem đến cho ta sự sống đời đời, vì Ngài luôn chọn lựa và thực thi thánh ý Thiên Chúa Cha. Gương lành, việc làm và chọn lựa của Chúa Giêsu luôn đem đến sự hy vọng và bình an cho người Kitô hữu trong thế giới ngày hôm nay. Tuy vậy, trên bước đường lữ thứ trần gian, quỷ lâu trò mỏi, mang trong mình thân phận giới hạn. Vì thế, những lời tuyên xưng như từ bỏ ma quỷ, thế gian và những thứ ràng buộc chúng ta đi ra khỏi tình yêu của Chúa, những lời cam kết ước hẹn trung thành với lời Chúa, với giáo hội như trung tín, tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa mỗi ngày đã bị mai một. Qua năm tháng và thời gian, sự kiêu ngạo muốn làm chủ nhân ông của thế giới này, muốn đặt mình là cái rốn của vũ trụ, chúng ta dễ dàng tôn thờ một Chúa khác là cái tôi của mình. Cái tôi ấy chính là lương tâm chai lì, cái tôi ấy chính là lòng tham bất chính. Cũng thế, qua thời gian chúng ta dễ dàng bất tuân phục với những lời cam kết và ước hẹn của mình. Chúng ta đã để cho tính xác thịt đấn át tâm hồn ngay lành, chúng ta đã để cho sức mạnh thế gian xâm chiếm hết lòng xuất mến Chúa. Như vậy, kiêu ngạo và bất tuân phục Thiên Chúa là khởi đầu cho những tai họa trong cuộc đời. Nói cách khác, nó chính là những cám dỗ tiềm tàng và đợi cơ hội để hành động. Để xa tránh những nguy cơ này, phương thức mà các thánh và chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta chính là một đời sống cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng. Và mùa trai thánh này, giáo hội gọi mời chúng ta đến với bí tích giao hòa. Qua bí tích ân sủng này, chúng ta sẽ cảm nhận và cảm nghiệm được tình yêu nhưng không của người cha dành cho con cái của mình. Nơi bí tích giao hòa này, chúng ta cũng sẽ được sống tình bằng hữu thân ái mà chúng ta dành cho nhau. Cầu chúc anh chị em một mùa chay thánh thiện và bình an. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, nhân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu cố hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, hành thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin sinh có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ để nên gương mẫu và ban sức mạnh giúp chúng ta can đảm tránh xa tội lỗi. Chúng ta tin tưởng vào Chúa và chân thành nguyện xin.
Người ta sống không nguyên bởi bánh. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết khôn ngoan giải quyết mọi khó khăn dưới ánh sáng lời Chúa, ngõ hầu tránh được những sai lầm và luôn có cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi. Xin cho các bạn trẻ sáng suốt nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa, để hết lòng tôn thờ Chúa, hầu biết xây dựng cuộc sống trên những giá trị cao cả và mang tính vĩnh cửu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các Kitô hữu đang bị bắt hại được toàn thể giáo hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy tôi sạch lân tội ác. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta cảm nhận được lòng nhân hậu của Chúa, biết tìm đến bí tích giao hòa để được Chúa thứ tha và ban nhiều ân sủng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, lời và lòng nhân hậu Chúa có sức biến đổi con người. Xin cho chúng con biết thực hành lời Chúa và mở lòng đón nhận tình thương tha thứ của Chúa trong mùa hồng ân này, để được hân hoan bước vào niềm vui phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa Chay Thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thắng mọi cơn cam dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha mà tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy. Máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhìn đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo xứ. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cuộc vui các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thì ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin nói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, nhân xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng ngăn Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
trên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn tiếng hôm nay, lao nhọc cả đời chẳng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Trời gió thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài kiếm tha hương, mong về cùng tổ ấm yêu thương, xa cội nguồn tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư gặp tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Tìm đến trong tình Chúa, con tìm tìm thấy an vui. Tay Ngài gạt lệ ướt trên mi, tay Ngài hợp lại những chia ly. Trên đường đời xa vời vời, tay Ngài điều hiền dẫn con đi. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thank you. người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sông thùi chồng chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa Trời.
Chúa sẽ trong xóm nhỏ lao động mùa xưa miền
chúng con trông cậy rất thánh đức mẹ Chúa Trời, xin che chở che bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang.
Hạnh Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy rất thánh trái tim đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh đức bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,
amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Thiên Chúa là Cha yêu thương, không bao giờ quên con cái Ngài. Tín thác nơi Ngài không giải quyết các vấn đề một cách kỳ diệu, nhưng cho phép đương đầu với chúng với tâm tình đúng đắn và lòng can đảm. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài phúc âm. Trong đó, Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ đừng lo lắng cho của ăn, thức uống hay áo mặc, nhưng hãy biết tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa và tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica è un forte richiamo a fidarsi di Dio. Non dimenticare, fidarsi di Dio, il quale si prende cura degli esseri viventi nel creato.
Trang tin mừng hôm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ tín thác nơi Thiên Chúa. Xin đừng quên tín thác nơi Thiên Chúa. Ngài là đấng săn sóc các sinh vật trong thụ tạo. Ngài dự phòng thực phẩm cho đủ mọi thú vật và lo lắng cho bông huệ và cỏ của cánh đồng. Cái nhìn quảng đại và hiền phụ của Ngài canh thức mỗi ngày trên cuộc sống chúng ta. Cuộc sống qua đi dưới nỗi khổ tâm của biết bao âu lo có nguy cơ lấy mất đi sự thanh thản và thế quân bình. Nhưng nỗi lo âu này thường khi vô ích, vì nó không thay đổi được dòng chảy của các biến cố. Chúa Giêsu tha thiết khích lệ chúng ta đừng lo lắng cho ngày mai bằng cách nhắc cho chúng ta biết rằng trên tất cả có một người cha yêu thương không bao giờ quên con cái của Ngài. Tín thác nơi Ngài không giải quyết các vấn đề một cách kỳ diệu, nhưng cho phép đương đầu với chúng với tâm tình đúng đắn, một cách can đảm. Và tôi can đảm bởi vì tôi tín thác nơi Cha tôi là đấng lo lắng cho tất cả và Ngài yêu thương tôi. Thiên Chúa không phải là một bản vị xa vắng và vô danh. Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta, là suối nguồn thanh thản của chúng ta, là sự bình an của chúng ta. Ngài là đá tảng cứu rỗi của chúng ta, mà chúng ta có thể bám lấy trong sự chắc chắn không rời. Ai bám chặt vào Thiên Chúa thì không bao giờ ngã. Ngài là sự bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ luôn rình rập. Đối với chúng ta, Thiên Chúa là người bạn lớn, là đồng minh, là cha, nhưng chúng ta không luôn luôn ý thức được điều đó. Chúng ta không ý thức rằng chúng ta có một người bạn, một đồng minh, một người cha yêu thương chúng ta, và chúng ta thích cậy dựa trên các thiện ích tức thì có thể sờ mó được, cậy dựa trên các của cải không cần thiết, mà quên đi và đôi khi từ chối thiện ích tối cao, nghĩa là tình yêu hiền phụ của Thiên Chúa. Cảm thấy Ngài là cha trong thời đại mồ côi này thật là quan trọng. Trong thế giới mồ côi này, cảm thấy Ngài là cha. Chúng ta xa rời tình yêu của Thiên Chúa khi chúng ta đi tìm kiếm một cách ám ảnh của các của cải và giàu sang trần gian, và như vậy cho thấy một tình yêu thái quá đối với các thực tại này. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, cái tìm kiếm vất vả này là ảo tưởng và là lý do của sự bất hạnh. Và Ngài ban cho các môn đệ một luật sống nền tảng. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Đây là việc thực hiện chương trình Chúa Giê-xu đã loan báo trong diễn văn trên núi. Tín thác nơi Thiên Chúa là đấng không gây thất vọng. Xin Trinh Nữ Maria giúp chúng ta tín thác nơi tình yêu thương và lòng lành của Thiên Chúa Cha trên trời và sống trong Ngài và với Ngài. Đó là giả thiết giúp thắng vượt các khổ não và đối nghịch của cuộc sống và cả các bách hại nữa, như chứng tá của biết bao anh chị em của chúng ta chứng minh cho thấy. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Ecco concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, et mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.